là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm tin tuần qua là câu chuyện truyền thanh, bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những tin tức diễn ra tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đoàn đại biểu đại diện Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể của tỉnh do đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh. Trước anh linh của người và các anh hùng liệt sĩ, đoàn đại biểu thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái nguyện suốt đời trung thành với Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, phấn đấu các gia đình người có công đều có mức sống ngang bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư, phấn đấu mọi gia đình liệt sĩ, người có công trong tỉnh đều được no ấm về vật chất, yên vui về tinh thần, con cháu người có công được phát triển toàn diện. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tỉnh Yên Bái đã gặp mặt người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu. Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khẳng định: với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác người có công, các chính sách ưu đãi đối với thương binh, thân nhân liệt sĩ và người có công. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác người có công với cách mạng, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể ở địa phương thường xuyên quan tâm động viên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình chính sách, gia đình người có công trên địa bàn. Tuần qua, tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để thực hiện quy trình rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026, xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả giới thiệu quy hoạch tại hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, đối chiếu với quy định số 50 của Bộ Chính trị và hướng dẫn số 16 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ, đề nghị các đại biểu tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chính trị, công tâm khách quan khi ghi phiếu để việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, xây dựng quy hoạch cán bộ đảm bảo đúng quy trình quy định theo hướng dẫn của Trung ương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành địa phương và liên danh tư vấn thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Tỉnh ủy, đẩy mạnh công tác lập kế hoạch, bảo đảm chất lượng và tiến độ theo yêu cầu. Tuần qua, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chúc mừng Liên đoàn Lao động tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của công đoàn các cấp trong tỉnh thời gian qua đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cho người lao động. Đồng thời mong muốn thời gian tới, Liên đoàn Lao động tỉnh, các tổ chức công đoàn trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cùng với đó làm tốt hơn nữa các phong trào thi đua lao động sản xuất trong công nhân viên chức người lao động, để người lao động có nhiều sáng kiến hơn nữa vào cải tiến sản xuất, nâng cao năng suất. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 7 vừa sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2019-2024, sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phát biểu ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của công tác mặt trận, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục tăng cường phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh và các địa phương. Đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn công tác Quỹ phát triển Ả Rập Xê Út đã kiểm tra thực địa tiến độ dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái, giai đoạn tuyến Khánh Hòa Văn Yên. Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông liên vùng hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội các huyện nghèo tỉnh Yên Bái có tổng mức đầu tư trên 41 triệu đô la, trong đó nguồn vốn vay Quỹ phát triển Ả Rập Xê Út hơn 20,3 triệu đô la. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là đơn vị chủ đầu tư. Dự án đi qua địa phận 5 thôn của xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên có chiều dài 17 km. Qua kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, lập phương án thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình và an toàn lao động. Chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn tăng cường giám sát thi công trong quá trình triển khai dự án. Tuần qua, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ quý 2, sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Ngô Hạnh Phúc đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội tiếp tục tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp thực hiện chỉ thị 40 và kết luận 06 của Ban Bí thư, trọng tâm là tham mưu tăng cường nguồn lực cho ngân sách nhà nước, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là triển khai thực hiện các chương trình tín dụng theo nghị quyết 11, tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thực hiện quy trình thủ tục, kiểm tra chặt chẽ hồ sơ cho vay và sử dụng nguồn vốn của người vay vốn đối với chương trình tín dụng ưu đãi theo nghị quyết 11 để ngăn chặn kịp thời, không để trục lợi chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là chính sách xã hội mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi chẳng may ốm đau hay có vấn đề về sức khỏe. Là hình thức bảo hiểm không vì mục đích lợi nhuận, bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để mọi người giúp nhau chia sẻ rủi ro khi bị ốm đau bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế có quyền và lợi ích gì? Bảo hiểm y tế có ý nghĩa ra sao trong việc chăm sóc sức khỏe của mỗi chúng ta? Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh Bảo hiểm y tế cứ phải là ưu tiên số 1.
Gia cảnh thuộc vào diện trung bình ở một xã vùng ven, nhưng gần 2 năm nay, cuộc sống của nhà ông bà Tiến Tùng bỗng trở nên chật vật vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Thu nhập của 4 nhân khẩu vốn chỉ trông chờ vào ruộng rau và hơn hecta rừng quế, cùng số tiền làm thuê bấp bênh của hai anh con trai, khiến bà Tùng phải tính toán chi tiêu rẻ rẻ, hợp lý để đảm bảo cho mọi sinh hoạt. Hôm nay đã gần đến giờ trưa, bà Tùng đang ngao ngán ngồi nhìn gánh rau ế từ phiên chợ sáng, thở ngắn, thở dài, thì ông Tiến từ rừng quế về trong trạng thái hưng phấn vì men rượu.
Chưa có bao giờ đẹp, đẹp gì ấy nhỉ? Đẹp như hôm nay, non nước mây trời làm ta say say. Hay, hay, hay thật. Bà đó đâu rồi? Bà Tùng đâu rồi? Mở cho tôi cái cổng nào.
Say quá rồi à? Cổng tôi có khóa đâu, tôi chỉ khép thôi.
Thế mà không biết, cứ đợi mãi thôi.
Rõ là cái đồ say.
Say là say thế nào? Phải 3 chai nữa nhé. Đây vẫn tỉnh táo tàu nhá, vẫn về được nhà, vẫn nhận ra cái gương mặt thân quen cũ mềm của tôi nhá.
Được rồi, ông không say chứ gì? Thế thì ông nghe tôi hỏi đây này.
Hỏi đi.
Cả làng cả nước người ta đang căng mình chống dịch Covid, thực hiện 5K. Thế mà các ông vẫn tụ tập chè chén, nhớ làm lây bệnh tật, khổ cả nhà thì sao?
Bà không phải lo cho tôi. Thứ nhất nhá, là tôi đã tiêm đủ 3 mũi vaccine. Thứ hai là tôi lại cứ xúc họng bằng cái loại vaccine 65 ấy. Thì Covid-19, đến Covid-20 thì cũng bị tiêu diệt tiệt.
Thôi, nhảm nhí. Ông tắt ngay cái băng rẻ đi cho tôi nhờ. Mà ông lấy đâu ra tiền mà nhậu nhẹt tùm lum thế hả?
Tiền thì tiền của tôi chứ tiền ở đâu. Bà hỏi mà là gì?
Thôi đúng rồi, chắc là tiền bán quế tiền sáng nay phải không? Ui giời ơi, cái thời buổi Covid, rau cỏ không bán được, chỉ trông vào mấy cái cây quế thôi. Ông làm thế nào thì làm đấy.
Bà đừng có mà lằng nhằng nhé. Tiền tôi cũng đặt mua cây quế con để trồng mới hết rồi. Mà cũng phải tái sản xuất sức lao động nữa chứ.
Hai vợ chồng ông bà Tiến Tùng đang đôi co, chẳng ai chịu ai, thì bà Thảo hàng xóm sang rủ bà Tùng đi mua bảo hiểm y tế.
Bà Tùng ơi! Bà Tùng ơi! Bà đang làm gì đấy?
À, bà Thảo sang chơi à?
Vâng.
Nhà tôi trong này này, mời bà vào đây, bà vào đây, vào đây.
Ui giời! Hôm nay trông ông Tiến hồng hào đẹp lão quá nhỉ?
Đẹp? Đẹp cái gì? Đặt có điện đấy bà.
Thế à?
mời bà vào uống nước.
Vâng. Bà uống nước đi.
Thế hôm nay chợ bố có ăn thua gì không?
Ừ, ăn thua gì không bà?
Thời buổi dịch giá ế lắm bà.
Chán thật bà nhỉ?
Đúng đấy, tình hình này xem ra có mỗi cái anh bảo hiểm y tế là đắt khách thôi bà ạ. Tôi thấy ở xã mình người ta rủ nhau đi mua ẩm ẩm ấy. Sốt ruột quá, tôi sang rủ bà đến nhà ông Bảo, đại lý mua lấy cái thẻ bảo hiểm y tế năm nay cho cả nhà bà ạ.
Tôi thì cũng định mua từ mấy hôm trước cơ bà ạ.
Thế à?
Nhưng rau cỏ không bán được, nên bí quá.
Người ta mua đông mua tây thì kệ người ta. Mình muốn lúc nào mà trả được, quyền của mình, chứ việc gì cứ phải cuống ngay cả quýt lên đi. Mà tôi nghĩ nhá, nhà tôi chả cần phải mua bảo hiểm y tế cho nó tốn tiền.
Sao ông lại nói thế? Bảo hiểm y tế rất có lợi đấy. Nhất là khi mình đau ốm, phải nằm viện đấy ông ạ.
Ờ, thì tuyên truyền người ta nói thế cho nó hay thôi. Đấy, mấy năm trước, hai vợ chồng tôi mua mà cả năm có sử dụng đến đâu. Quá là lãng phí.
Sao lại lãng phí?
Tôi với bà vẫn còn khỏe. Sáng ra ruộng chăm rau, chiều lên đồi quế, ăn ngủ đều đều, lại không có bệnh nền. Hai thằng con thì khỏe như lực sĩ, tăng ca liên tục mà vẫn như không. Mua bảo hiểm y tế thì có khác gì, vứt đi cả dăm triệu chứ ít ỏi gì.
Ôi giời ơi, ông ấy, chúa chủ quan, ai mà biết trước được sức khỏe ngày mai sẽ ra sao. Mà ông ấy tạm dừng đầu tư mở rộng đồi quế để mua bảo hiểm y tế trước đã.
Cái bà này, đất đã chuẩn bị rồi, cây giống cũng đặt rồi, mùa vụ cũng sắp hết rồi, không thể hoãn được. Thôi, cái bảo hiểm y tế mình cứ tạm để lại, dăm bữa nửa tháng nữa tôi cho tỉa quế đợt 2, sẽ dành tiền cho bà mua bảo hiểm y tế.
Không, tôi nói rồi đấy nhá, không có sau này lại bảo không có ý kiến gì. Đấy, từ nay cái việc mua bảo hiểm y tế ông phải lo, mua sớm mua muộn hay có vấn đề gì ông hoàn toàn do ông đấy.
Được, nhất trí, cứ thế đi.
Thời gian trôi đi, ông Tiến cũng quên luôn lời hứa mua bảo hiểm y tế cho gia đình. Thế nhưng sự đời không như tính toán và tai ương đã bất ngờ ập đến gia đình ông. Anh có trai cả bị tai nạn ngã giàn giáo dẫn đến đa chấn thương phải nằm viện dài ngày. Nghe tin, bà Thảo và ông Bảo đại lý bảo hiểm y tế xã đến thăm hỏi động viên gia đình bà Tùng. Cũng đúng lúc ông Tiến từ viện về.
À, ông Bảo, bà Thảo sang chơi ạ. À?
Vâng,
chào ông.
Ông vừa viện về đấy hả ông? Thế cháu đâu thế nào rồi hả ông?
Cứ mà hôm nay trông ông lạ lắm. Ông mệt à? Hay là có chuyện gì?
Không, không có chuyện gì cả. Mai thằng Đô được xuất viện.
Thế mà ông làm chúng tôi sốt hết cả ruột rồi. Thế
đây, mối lo nó ở trong cái túi này cơ này. Đấy,
chắc chắn là viện phí rồi. Ôi trời ơi, gì mà nhiều thế này.
Bao nhiêu tiền hả bà?
Tất tần tật các khoản chi phí hết gần 20 triệu ông bà.
Ôi, 20 triệu nhưng mà có bảo hiểm y tế thì lo cái gì? Chỉ phải nộp khoảng 4 triệu thôi. Chứ có vấn đề gì lắm đâu.
Khổ, ông ấy có chịu mua bảo hiểm y tế đâu.
Ồ.
Đấy.
Mà bây giờ ấy, mới trắng mắt ra.
Thì tiền tôi đã đầu tư vào đồi quế, chứ tôi có tiêu hoang phí gì đâu mà bà lại nói tôi.
Ôi trời, tôi thấy là không được rồi. Chứ ông bà tính toán gì thì tính, nhưng cái bảo hiểm y tế là phải nằm trong diện những vấn đề ưu tiên số 1.
Đúng là một phần do khó khăn, phần do tôi chủ quan. Cứ nghĩ cả nhà mình đều khỏe mạnh nên chưa cần thiết phải mua bảo hiểm y tế ông ạ.
Đấy, ông sai chính là ở chỗ đấy. Ốm đau bệnh tật rồi tai nạn rủi ro, nó đến bất thình lình, chưa có báo trước đâu để mà ông mua bảo hiểm. Chính vì thế mà người ta mới gọi thẻ bảo hiểm y tế là tấm bùa hộ mệnh chứ lị.
Đúng là cứ phải nhận được bài học đắt giá như thế thì ông mới ngộ ra được. Khổ, bây giờ lấy đâu ra tiền? Ông tính đi.
Thôi, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ bà xem có còn khoản gì để nộp tiền cho con Mai nó ra viện đi. Mai tôi cho tỉa quế chắc cũng được khoảng 5 triệu đấy.
Nhưng mà làm gì còn khoản nào? Ông này, có khi phải bán đôi lợn đi không ạ?
Ấy, đôi lợn của bà vẫn còn nhỏ lắm, đang độ nhớn, bán thì phí quá. Mà có khi cũng chẳng đủ tiền đâu bà. Thôi, bên tôi có chục triệu chuẩn bị cho thằng hai lấy vợ. Tôi cho ông bà mượn tạm, khi nào bán lợn trả lại cho tôi sau.
Tốt quá.
Được thế thì còn gì bằng.
Không biết là phải cảm ơn bà như thế nào cho nó đủ đây.
Ôi giời ơi, hàng xóm láng giềng, tối lửa tắt đèn có nhau, có gì mà phải ơn với huệ. À, mà đúng rồi, nếu muốn cảm ơn tôi ấy, thì ông hãy mua ngay cái bảo hiểm y tế cho cả nhà ông đi.
Đúng rồi.
Chắc chắn rồi, nhất định tôi sẽ mua. Nhưng mà tôi sẽ mua dần dần thôi bà. Chứ mua cho cả nhà một lúc thì hiện tại thật sự nói chuyện với bà là kinh tế tôi đang hơi khó khăn tí.
Mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình ấy thì càng nhiều người càng có lợi ông ạ. Từ thành viên thứ hai trở đi nhá, là mức đóng sẽ được tính giảm dần ông ạ. Theo đó thì người thứ hai chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất thôi.
70% à?
Ừ, thế còn người thứ ba lại giảm xuống còn có 60%.
Ô, thật à?
Người thứ tư là chỉ có đóng 50%. Và từ người thứ năm trở đi nhá, là chỉ còn có phải đóng 40% của người đầu tiên thôi. Đơn giản đấy mà.
Vậy ông cứ tính giúp xem, cụ thể nhà tôi nó là bao nhiêu?
Đúng rồi.
Đây đây, tôi tính luôn cho nhá. Nó sẽ như thế này ông bà nhá. Ông Tiến của mình ấy là người thứ nhất thì một năm là phải đóng có 4,5% của mức lương cơ sở một tháng. Mà hiện tại là mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng, mà nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng. Đấy, khi đó người thứ hai, ví dụ như bà Tùng đây chẳng hạn nhá, là chỉ có phải đóng có 563.220 đồng thôi.
Ôi, thế thì hay quá ông ạ. Thì còn suất của hai thằng nhà tôi thì sao?
Đấy, tôi đang nói chưa hết. Tiếp đó là suất thứ ba là của anh Đô nhà mình đây nhá. Giảm xuống còn có 482.760 đồng. Và cuối cùng là suất của anh La. Đấy, anh Út đấy. Chỉ còn phải đóng có 402.300 đồng thôi. Như vậy là tổng số tiền gia đình ta phải đóng một năm là hơn 2.200.000 đồng. Chứ có nhiều gì lắm đâu.
Tính ra đấy, mỗi ngày gia đình mình phải bỏ ra khoảng 6.000 đồng thôi. Nhưng có thẻ bảo hiểm y tế là yên tâm. Chẳng may lúc ốm đau bệnh tật phải nằm viện điều trị dài ngày như anh Đô nhà mình đây á, thì
rồi,
được bảo hiểm y tế hỗ trợ tới 80% chi phí đấy. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy ông bà.
Đấy, đấy cũng chính là cái tính ưu việt của chính sách bảo hiểm y tế, nhằm giúp cho người dân chia sẻ gánh nặng tài chính rồi để chi phí khám chữa bệnh. Hôm nay mình chưa dùng thì mình bù cho người khác, khi nào đến lượt mình thì cộng đồng lại bù lại cho mình mà.
Nhưng mà ông bảo này, tôi nghe nói là đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phiền hà nhiêu khê lắm mà ông.
Ôi trời ơi, ông phải biết là chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được đổi mới nhằm nâng cao quyền lợi của người tham gia rồi. Các cơ sở y tế bây giờ là không ngừng đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chất lượng khám chữa bệnh. Mà ông biết không, bảo hiểm y tế cũng đã chi trả toàn bộ hoặc một phần cho người bệnh thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cao đấy ông ạ. Mà hơn nữa nhá, mọi người chỉ cần có cái thẻ căn cước công dân thôi, hoặc là cài đặt ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID trên cái điện thoại di động thông minh của mình này, đấy là có thể đi khám bệnh được mà không phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì khác nữa. Rất thuận lợi ông ạ. Đấy.
Thế thì tuyệt vời ông, mặt trời quá đi thôi.
Tuyệt quá còn gì nữa.
Đến lúc này tôi mới hiểu được sâu sắc và đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm.
Của để dành là đúng rồi.
Ê, bây giờ ông đã thông suốt mua của để dành chưa? Hay là vẫn ưu tiên rượu đấy?
Chỉ biết cái là phùng ra nhớ luôn. Tôi xác định từ bây giờ mua bảo hiểm y tế hàng năm cứ phải là ưu tiên số 1.
Đúng rồi. Bảo
nhân gì không?
Đúng rồi. Chuẩn không cần chỉnh.
Bảo hiểm y tế phải là ưu tiên số 1.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, các sản phẩm nông sản có nhãn hiệu, thương hiệu trên địa bàn tỉnh Yên Bái có giá cao gấp 2-3 lần so với các sản phẩm cùng loại bán trôi nổi ngoài thị trường, song lại được người tiêu dùng sẵn sàng lựa chọn, bởi người dân tin vào chất lượng và vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm của các sản phẩm. Điều này vừa góp phần nâng cao giá trị cho người nông dân, vừa bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng. Thành công này đến từ việc các địa phương đã quan tâm xây dựng nhãn hiệu sản phẩm bằng việc thực hiện quản lý, sở hữu trí tuệ ở các địa phương hiện nay. Trong bối cảnh các sản phẩm nông sản hướng đến xuất khẩu như hiện nay, thì đây là điều kiện tiên quyết để một sản phẩm có thể nâng cao được giá trị và tiến xa hơn vào các thị trường, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Sản phẩm măng bát độ Hồng Ca, xã Hồng Ca có mặt tại cửa hàng Ô Cốp của huyện Trấn Yên được bán với giá 25.000 đồng một kg, cao gấp 2,5 lần so với sản phẩm cùng loại, cùng trọng lượng khi bán trôi nổi trên thị trường. Tuy giá thành cao nhưng vẫn được nhiều người chọn mua bởi họ tin vào chất lượng của sản phẩm có tem truy xuất nguồn gốc. Chị Bùi Thị Trung, chủ cửa hàng nông nghiệp sạch Quyết Tiến, huyện Trấn Yên cho biết.
Các sản phẩm về cửa hàng này là thứ nhất là phải được có giấy chứng nhận Ô Cốp, thứ hai là phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và có nguồn gốc xuất xứ để mình có thể kiểm tra. Nếu như mà những cái thứ mà các sản phẩm mình có thể mua ở ngoài được, nhưng mà để mà ví dụ mà có chuyện gì xảy ra hoặc thì mọi người không biết đâu mà lần cả, nên là ví dụ mình mua ở cửa hàng trực tiếp đến mua cửa hàng này thì có cái thắc mắc hay có vấn đề gì thì mình có thể đến trực tiếp đến cửa hàng, mình sẽ được giải quyết những cái thắc mắc và những cái giải quyết những cái vấn đề mà mình mong muốn.
Gia đình ông Trần Ngọc Tân, thôn Trác Đà, xã An Đà, huyện Yên Bình hiện sở hữu gần 1 hectare chè. Từ diện tích này, bình quân mỗi tháng có thu nhập hơn 10 triệu đồng. Từ chỗ chỉ là cây thu nhập thêm, trồng để giữ đất, nay nó đã trở thành nguồn thu nhập chính của vợ chồng ông Tân ở tuổi già. Điều này có được là nhờ khoảng 2 năm gần đây, chè xanh An Đà được công nhận là sản phẩm Ô Cốp sản xuất theo quy trình Việt Gáp, đồng thời được bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu tập thể, giá chè đã được nâng lên đáng kể. Ông Tân phấn khởi cho biết.
Trước kia chúng tôi làm ấy, thì chưa được bồi dưỡng khoa học kỹ thuật, thì cái năng suất của cây chè nó không có. Từ chỗ nó không có thì đương nhiên là chúng tôi chán. Chán ở chỗ là ngày xưa có 1 cân chè mới được 1 cân gạo. Thế nhưng bây giờ 1 cân chè của chúng tôi là đã được 5-6 cân gạo, và nếu như về mùa đúng lúc của nó thì lại được yến gạo.
Sự thay đổi lớn nhất của ông Tân khi làm chè hiện nay là sự chuyển biến trong sản xuất. Trước đây giá chè thấp nên ông chọn lựa làm thủ công để không phải chi phí đầu tư máy móc. Chè được đóng vào túi ni lông, không nhãn mác, không có hạn sử dụng, cũng chẳng có quy cách đóng gói. Nhưng giờ đây, sản phẩm chè của gia đình ông cũng như nhiều hộ dân khác ở xã An Đà đã được chế biến bằng máy, được bảo quản bằng 2 lớp túi ni lông để tránh ẩm mốc, giữ được mùi vị, và lớp vỏ hộp được làm bằng bìa giấy thân thiện với môi trường. Quan trọng nhất, sản phẩm được trích dẫn những thông tin hữu ích để người tiêu dùng dễ dàng trong việc chọn lựa và có thể truy xuất nguồn gốc. Ông Tân cho biết thêm.
Chè sau khi vào dự án của chè xanh An Đà và tôi đã có được nhận chứng chỉ của Ô Cốp thì tôi thấy thứ nhất là cái chè nó có thương hiệu, giá trị của cân chè nó tăng lên, sản phẩm nó đảm bảo và với thị trường chúng tôi dễ tiêu thụ.
Từ câu chuyện phát triển cây chè của gia đình ông Tân và người dân xã An Đà, huyện Yên Bình hay câu chuyện về măng tre bát độ của huyện Trấn Yên phát triển cho thấy sự nhanh nhạy, theo kịp xu hướng tiêu dùng và xuất khẩu từ phía người dân, doanh nghiệp và chính quyền các địa phương. Trên thực tế, người tiêu dùng luôn phải đối mặt với vấn đề chọn lựa những sản phẩm giống nhau được đưa ra bán, nhưng sự tương tự bề ngoài nên khó phân biệt được chất lượng của sản phẩm. Do vậy, nhãn hiệu sẽ là chìa khóa làm sáng tỏ về sản phẩm để người tiêu dùng dễ dàng chọn lựa. Mặt khác, khi có nhãn hiệu, người dân và chính quyền địa phương cũng được hưởng lợi. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình nói.
Khi mà xây dựng được các cái nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý, thì huyện hết sức quan tâm trong việc mà quản lý, sử dụng hiệu quả nhãn hiệu này. Đối với tất cả các nhãn hiệu đều được xây dựng với bộ quy chế để quản lý và tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho các cái đối tượng chủ sở hữu. Và trong quá trình triển khai thực hiện thường xuyên có sự phối hợp với lại các ngành trong việc là xúc tiến thương mại để quảng bá những cái sản phẩm hàng hóa. Bởi vậy thì cái số lượng sản phẩm của những cái năm sau thì thông thường là cao hơn năm trước, và kể cả về mẫu mã sản phẩm cũng như cái chất lượng sản phẩm. Từ đó thì đã tạo được cái niềm tin với lại cái khách hàng thường xuyên và mở rộng được cái thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Nhãn hiệu của sản phẩm nông nghiệp là phần chính tạo nên thương hiệu của sản phẩm đó. Theo các chuyên gia, nhãn hiệu chiếm tới 3/4 giá trị của sản phẩm. Do đó, việc tăng cường xây dựng nhãn hiệu cho các sản phẩm nông sản sẽ giúp nâng cao giá trị cho sản phẩm. Tiến sĩ Trịnh Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp Việt Nam nói.
Như chúng ta cũng biết rằng là trong thời gian tới thì tất cả các sản phẩm được thương mại hóa trên thị trường thì cần phải có tính minh bạch. Vì vậy thì cái việc là bảo hộ tài sản trí tuệ cho các cái sản phẩm chủ lực thế mạnh của Yên Bái là một trong những cái định hướng để được tỉnh ủy ban nhân tỉnh Yên Bái là đưa vào mục tiêu chính của tỉnh trong cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Yên Bái là một tỉnh miền núi có nhiều các cái sản phẩm chủ lực như gắn với cây chè, rồi các sản phẩm gắn với thiên nhiên, ví dụ như là chè San Phình Hồ, chè San Suối Giàng, mật ong Mù Căng Chải là những các sản phẩm mà nó rất lợi thế. 100% là các sản phẩm được sử dụng từ các cái nguồn lợi thiên nhiên, sản phẩm sạch. Và đấy là hoàn toàn phù hợp với cái chiến lược trong thời gian tới của ngành nông nghiệp là các cái sản phẩm hữu cơ, sản phẩm sinh thái. Thì đây là một trong những cái khác biệt của Yên Bái so với các tỉnh khác.
Hiện nay tỉnh Yên Bái có trên 30 sản phẩm nông nghiệp chủ lực, sản phẩm đặc sản của tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ. Trong đó các chỉ dẫn địa lý như quế Văn Yên, gạo Mường Lò, chè Măng Bát Độ, mật ong Mù Căng Chải, ba ba gai Văn Chấn, nếp Tú Lệ, bưởi Khả Lĩnh. Nhãn hiệu chứng nhận cho chè Suối Giàng Yên Bái, sơn tra Mù Căng Chải, bưởi Đại Mương Yên Bình, cá hồ Thác Bà, gà xương đen Mù Căng Chải, vịt bầu Lâm Thượng, khoai sọ nương Trạm Tấu. Các sản phẩm từ quế Văn Yên, 8 nhãn hiệu tập thể: cam Lục Yên, cam Văn Chấn, gạo Bạch Hà Yên Bình, gạo Hương Chiêm Đại Phú An, miến đào Dưới Phiên, thịt thun khói Mường Lò, hồng chum không hạt Lục Yên. Từ việc xây dựng nhãn hiệu đã tạo tiền đề để các sản phẩm nông sản chủ lực ở mỗi địa phương tạo được lòng tin ở người tiêu dùng, cũng như gia tăng được giá trị sản phẩm.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
G giá không đồng, mạng siêu tốc, giá siêu sốc. Trong thời gian triển khai nâng cấp dịch vụ trên hạ tầng 4G phục vụ truy cập Internet tốc độ cao, Viettel ra mắt các ưu đãi độc quyền dành riêng cho khu vực của quý khách hàng. Miễn phí tới 6 tháng sử dụng data 4G không giới hạn, đổi SIM 4G tại nhà miễn phí. Data xả láng cả năm chỉ với 25.000 đồng một tháng. Đặc biệt, giảm ngay 1 triệu đồng khi đổi máy smartphone 4G. Còn chần chừ gì nữa, soạn tin 4G gửi 191 để nhận ngay ưu đãi dành riêng cho bạn nhé. Viettel, theo cách của bạn.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn ngả mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Kìa, ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khi tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, người lao động được nhận tiền trợ cấp thất nghiệp, hỗ trợ học nghề và đào tạo nghề, hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, duy trì việc làm, tạo ra thu nhập, hỗ trợ tìm kiếm việc làm mới. Người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp và sẽ được hưởng nếu có các điều kiện sau: đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, đã đóng bảo hiểm thất nghiệp, đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Mức hưởng bảo hiểm thất nghiệp năm 2022 không quá 5 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định. Không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Thời gian hưởng bảo hiểm thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể như sau. Cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì người được hưởng 3 tháng trợ cấp. Sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 1 tháng. Thời gian hưởng trợ cấp cho một lần tối đa không quá 12 tháng. Bảo hiểm thất nghiệp, điểm tựa vững chắc cho người lao động.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.